Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 16 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật thánh lễ phong chân phước Manuel Lozano Garrido, ký giả tàn tật, và bài giảng của Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Sau cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để rao giảng nước Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Trần Phúc Nhạc đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 15 tháng 6, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể và đã chào mừng những tiến bộ đạt được trong nhóm làm việc của Ủy ban. Khóa họp diễn ra trong bầu không khí cảm thông và được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và Thứ trưởng Daniel Ayalon của Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 10 thành viên, trong đó có Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, và Đức cha Jacinto Bulos Marcuso, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Phái đoàn Israel có 9 thành viên. Thông cáo cho biết Ủy ban sẽ tái nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 6 tháng 12 năm nay. Trước đó, nhóm làm việc sẽ gặp nhau trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 tới đây. Theo hiệp định cơ bản ký kết giữa Israel và Tòa Thánh ngày 30 tháng 12 năm 1993, hai bên sẽ đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa đánh trên các tài sản của giáo hội Công giáo tại Thánh Địa, việc miễn thuế trên các hoạt động thương mại của các cộng đồng Kitô và quy chế pháp lý của giáo hội Công giáo. Cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt tới hiệp định nào về vấn đề này.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore kêu gọi đưa các giá trị vào trong các chương trình bài trừ bệnh HIV, SIDA, thay vì chỉ giới hạn vào lĩnh vực kiến thức, năng khiếu, khả năng và dụng cụ kỹ thuật. Đức Tổng Giám mục Migliore bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 9 tháng 6 vừa qua trong khóa họp của Liên Hiệp Quốc duyệt lại những nỗ lực quốc tế chống HIV và SIDA. Ngài nhận định rằng các vị lãnh đạo thế giới được báo cáo là đã có những tiến bộ đạt được, nhưng bệnh dịch SIDA vẫn vượt quá mức độ đáp ứng của thế giới. Đức Tổng Giám mục nói, sự lan tràn bệnh SIDA chỉ có thể thực sự bị chặn đứng nếu người ta chú ý và dành nhiều ngân khoản hơn cho các phương pháp dựa trên chiều kích nhân bản của tính dục, nghĩa là cần phải có sự canh tân tinh thần và nhân bản, dẫn tới một cách thức cư xử mới mẻ đối với tha nhân. Đức Tổng Giám mục Migliore cũng bày tỏ mối quan tâm của Tòa Thánh về số tiền ít ỏi để tài trợ việc chữa trị SIDA cho những người nghèo và các nhóm bệnh nhân thuộc số những người ở ngoài lề xã hội, như trường hợp các bệnh nhân SIDA được chữa trị tại các nhà thương và bệnh xá công giáo tại các nước như Uganda, Nam Phi, Haiti, Papua, Tân Guinea và một số nơi khác. Các ân nhân quốc tế nói với các cơ sở y tế công giáo này rằng đừng nhận thêm các bệnh nhân mới và các chương trình hiện hữu cũng có thể bị cắt giảm. Theo phúc trình của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, số bệnh nhân SIDA tại các nước có lợi tức thấp và trung bình nhận được thuốc chữa trị đã tăng 10 lần trong vòng 5 năm qua, nghĩa là lên 4 triệu người, và số người bị mắc vi trùng HIV giảm 17% từ năm 2001 đến năm 2008. Tuy nhiên, bệnh dịch này tiếp tục vượt quá khả năng đáp ứng, nghĩa là cứ 5 người mới bị lây bệnh thì chỉ có 2 người nhận được sự chữa trị.
Kiev, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, kêu gọi chấm dứt tình trạng chia rẽ trong chính thống giáo tại Cộng hòa Ukraine. Đức Thượng Phụ đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ tân Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần lễ vừa qua, và nói rằng ngài cùng với Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, hy vọng là Tổng thống Ukraine sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp tái lập sự hiệp nhất của chính thống giáo tại nước này và sớm chấm dứt tình trạng ly giáo. Hồi năm 1991, Giáo hội chính thống Ukraine đã tách rời khỏi Giáo hội chính thống Nga sau khi Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô. Tuy nhiên, cho đến nay, chính thống Ukraine vẫn không được các giáo hội chính thống khác nhìn nhận. Năm 1992, Tòa Thượng Phụ Chính thống ly khai ở thủ đô Kiev loại bỏ mọi ảnh hưởng của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Từ năm ngoái đã có những cuộc thương thuyết để đưa chính thống giáo Ukraine tái hiệp nhất với chính thống Moscow, nhưng không thành công.
La Habana. Trong những ngày này, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đang có mặt tại Cuba từ ngày 14 tháng 6 vừa qua, nhân dịp tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 10 tại nước này. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Mamberti cũng có những tiếp xúc với chính quyền Cuba và thảo luận về tình hình giáo hội công giáo tại nước này. Trong thời gian gần đây, Đức Hồng Y James Ortega, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô La Habana, đã thương thảo với nhà nước để bênh vực các tù nhân chính trị. Cho đến nay, một tù nhân tàn tật đã được trả tự do, một số người khác được thuyên chuyển đến các nhà tù gần gia cư của họ, để thân nhân có thể thăm nuôi dễ dàng hơn.
Istanbul, hôm 14 tháng 6 vừa qua, 33 sĩ quan cấp cao của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị điều ra tòa về tội âm mưu tấn công các tín hữu Kitô và Do Thái tại nước này. Theo công tố viện, 33 sĩ quan nói trên cũng bị cáo về tội âm mưu tổ chức các cuộc khủng bố chống lại chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan mà họ coi là có xu hướng Hồi giáo bảo thủ, hầu tạo nên một tình trạng bất an. Các bị cáo có thể bị kêu án tới 15 năm tù. Trong số các bị cáo có hai tướng hải quân tại chức và một tướng hải quân hồi hưu. Công tố viện nói rằng các bị cáo âm mưu thực hiện một kế hoạch gọi là KEFIC gồm 5 giai đoạn, trong đó có việc tuyên truyền trong quần chúng chống các nhóm thiểu số không thuộc Hồi giáo để gia tăng sức ép trong và ngoài nước trên chính phủ của Thủ tướng Erdogan. Trong giai đoạn kế tiếp, nhóm này sẽ thực hiện các vụ khủng bố, đặc biệt là tại đảo Prince trước thành Istanbul, nơi có đông đảo người Do Thái và Kitô sinh sống.
Roma, hôm 13 tháng 6 vừa qua, 33 vị tổng thư ký các hội đồng giám mục Âu Châu đã kết thúc khóa họp 4 ngày tại Roma, thảo luận về các thách đố cộng tác và quan hệ nội bộ giáo hội với các chính quyền và với dư luận. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng Giám mục Zagreb, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã đến phát biểu tại hội nghị. Hai vị nhấn mạnh rằng vai trò đầu tiên của giáo hội công giáo tại Âu Châu là bảo vệ con người, vì con người có liên hệ đặc biệt với Chúa Kitô. Trong lĩnh vực này, cần phải có can đảm đi ngược dòng, nhất là về vấn đề biên giới. Các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục Âu Châu cũng đề cập đến vấn đề đau thương là một số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức tổng giám mục Louis Ladaria, tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, và một cộng tác viên của bộ này là Đức ông Robert Daley, đã đến nói chuyện về các biện pháp đối phó với tệ nạn vừa nói, đặc biệt là các thủ tục mà các giám mục được yêu cầu thi hành khi biết có những vụ lạm dụng. Các tham dự viên đều đồng ý rằng cần phải rất nghiêm túc cứu xét và xử lý các vụ lạm dụng. Trong lĩnh vực này cũng cần có sự trao đổi giữa các hội đồng giám mục để cải tiến sự can thiệp của giáo hội về vấn đề này. Các hội đồng giám mục Âu Châu quyết tâm hành động theo cách thức mà Đức Thánh Cha đã dùng để xử lý vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục.
Về quan hệ giữa giáo hội với giới truyền thông và dư luận quần chúng, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh kiêm Tổng Giám đốc Đài Vatican, đã được mời đến nói chuyện với các vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Cha nhận xét rằng, điều quan trọng là các Hội đồng Giám mục ý thức về sự hoàn cầu hóa thông tin. một điều xảy ra ở địa phương có thể tức khắc có âm hưởng trên bình diện quốc tế và ngược lại. Chủ nhật 13 tháng 6, khóa họp kết thúc với thánh lễ kính thánh Anton thành Padova, cử hành với cộng đoàn giáo sứ thánh Anton của người Bồ Đào Nha ở Roma.
Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ca ngợi một tu huynh dòng Đa Minh người Pháp, thầy Xavier Bassat, đã nổi bật trong cuộc chiến đấu chống lại tệ nạn buôn người. Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Washington để công bố phúc trình năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người, Đại sứ lưu động Louis De Baca nói rằng thầy Xavier Bassat nổi bật về khả năng lãnh đạo can đảm và kiên cường, cổ võ việc áp dụng luật pháp. Thầy là một trong 9 vị anh hùng vì những nỗ lực bài trừ một hình thức nô lệ tân thời. Thầy Bassat bắt đầu làm việc hồi năm 1983 tại miền Bắc Brazil với Ủy ban Giám mục nước này về một vụ ruộng đất, đặc biệt săn sóc các nông dân nghèo. Năm 1997, thầy trở thành điều họp viên chiến dịch chống nạn nô lệ lao động, tố giác các vụ cưỡng bách lao công, thu thập và công bố các dữ kiện về vấn đề này và thúc giục chính quyền áp dụng luật pháp cũng như đề ra chính sách bài trừ tội ác. Trong tư cách là người điều khiển chiến dịch, thầy Bassat cũng phối hợp hệ thống những người thiện nguyện trên toàn quốc, làm việc cho các dịch vụ phục hồi, huấn nghệ và tìm công ăn việc làm. Nhiều tổ chức tại Brazil đã từng trao tặng giải thưởng cho thầy Bassat. Phúc trình năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trình bày tệ nạn buôn người tại 177 nước trên thế giới, cùng với những cố gắng của chính quyền quốc gia liên hệ trong việc bài trừ tệ nạn này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật Thánh lễ Phong Trần Phước Manuel Lozano Garrido, ký giả tàn tật, và bài giảng trong thánh lễ của Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Bảy 12 tháng 6 vừa qua, dưới trời mưa, 15.000 tín hữu thuộc giáo phận Khaen ở miền nam Tây Ban Nha và từ nhiều nơi khác đã tự về thị trấn Linares để tham dự lễ phong chân phước cho một người con dân địa phương là Manuel Lozano Garrido, một ký giả kiêm văn sĩ qua đời cách đây gần 40 năm, lúc mới được 51 tuổi đời, trong đó có 28 năm tàn tật phải ngồi xe lăn, và 9 năm cuối đời trong cảnh mù lòa hoàn toàn nhưng luôn vui tươi. Đồng tế thánh lễ có 20 giám mục và 200 linh mục. Nghi thức phong chân phước do Đức Tổng Giám mục Angelo Amato dòng Don Bosco, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự, nhân danh Đức Thánh Cha. Bệnh thấp khớp đã dần dần biến Manuel từ một thanh niên sung sức thành một người tàn tật với những đau đớn kinh khủng. Nhưng tình cảnh đau thương ấy không thể ngăn con đường phục vụ của Manuel. Trong tư cách là ký giả, Manuel viết bài cho nhật báo Ya, tạp chí Tenva và Vida Nueva. Cộng tác thường trực với hãng thông tấn Prensa Associada. Ngoài ra, Manuel đã xuất bản nhiều cuốn sách được bán rất chạy. Độc giả yêu thương tặng cho Manuel danh hiệu Người gieo mầm tươi vui. Khi không còn dùng tay để viết bài được, có người tặng cho Manuel một máy đánh chữ. Hàng chữ đầu tiên Manuel gõ trên máy là Lạy Chúa, Tạ ơn Chúa. Căn bệnh càng ngày càng gia tăng và đau đớn cũng tăng theo trong thân xác của Manuel. Tuy phải ngồi im trên chiếc xe lăn, Manuel vẫn tiếp tục hành nghề ký giả và viết văn. Hơn thế nữa, Manuel còn thành lập một hiệp hội cầu nguyện mang tên là Sinai, tụ họp những bệnh nhân tê liệt chuyên cần cầu nguyện cho giới báo chí. Có đến hơn 300 bệnh nhân tham gia hiệp hội cầu nguyện này. Năm 1956, Manuel sáng lập tập San Sinai dành cho người bệnh tật. Từ năm 1962, Manuel bị mù. Tuy ngồi trên xe lăn và không còn nhìn thấy nữa, Manuel vẫn không nản chí, tiếp tục làm việc như thường. Không đọc và viết được nữa thì Manuel nghe người khác đọc và đọc cho người khác viết, bao giờ cũng với một niềm vui lây tràn sang mọi người khác. Không một ai nghe Manuel than thở về đau khổ phải chịu.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Amato đã gợi những nét nổi bật trong cuộc đời chân phước Manuel Garrido và sứ điệp rất thời sự cho con người ngày nay. Ngài nói, lễ phong chân phước cho Manuel Lozano Garrido, quen gọi là Lolo, là một biến cố có tầm quan trọng lớn về mục vụ đối với giáo phận Jaén và là một vinh dự lớn cho giáo hội Tây Ban Nha, vốn đã có nhiều vị thánh, nay được thêm một chân phước mới. Lolo sống phần lớn cuộc đời trên một ghế lăn, giống như ông Job, Lolo bị những chứng bệnh làm tê liệt và bị mù. Như ông Job, Lolo cũng lặp lại trong đức tin, tôi biết rằng đứng cứu chuộc tôi hằng sống. Được niềm hy vọng ấy linh hoạt, Lolo đã biến đồi canh vê đau khổ của mình thành một núi Tabor vinh quang cạnh Chúa Giêsu. Với đôi mắt mù của thân xác, Lolo đã kiện toàn đôi mắt đức tin để có thể nhận thấy nơi mình và tha nhân ánh sáng của Thánh Linh. Vì thế, Lolo thường nói người ta thấy được các vì sao ban đêm. Mặc dù các khớp xương bị co cứng lại, Lolo di chuyển mau lẹ với tâm trí, du hành trong những bầu trời của sự thật và vẻ đẹp. Thân thể tàn tạ của Lolo làm cho anh nhạy cảm hơn đối với những sự hòa hợp của tinh thần. Điều này khác biệt so với chúng ta, với tâm trí thường bị choáng váng vì thủy triều hình ảnh phù du, thường nhật và bị ngỡ ngàng vì những tiếng động huyên náo. Chúng ta không còn nhận thức được bài ca của thiên nhiên, và rốt cuộc chính chúng ta trở thành mù và điếc. Trái lại, Lolo nhìn và thấy hàng ngàn sự hiện diện phúc lợi của Chúa quan phòng trong đời sống bản thân của anh và trong lịch sử nhân loại. Vì thế cuộc sống của Lolo không sầu thảm, nhưng vui tươi, không bị những tiếc rẻ đè nặng, nhưng đầy những sáng kiến tông đồ, không bị cô đơn, nhưng đầy sự trao đổi và tình bạn với mọi người, lớn cũng như nhỏ, lành mạnh cũng như đau yếu. Cuộc sống của Lolo là một đời sống thánh thiện đích thực theo tinh thần phúc âm.
Như người công chính trong Kinh Thánh, Lolo cũng sống bằng đức tin. Anh là một Kitô hữu suy niệm phúc âm, nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, kính mến Đức Mẹ Maria và yêu mến giáo hội. Lolo say mê đối với hội thánh và tìm cách phục vụ trong tâm tình yêu mến như của một người con. Bài phúc âm hôm nay, Chúa Nhật 11 thường niên C, cho chúng ta thấy một khía cạnh gương mẫu của chân phước Lolo, ý thức mình được Chúa yêu thương và tha thứ, và vì thế cần đáp lại tình thương ấy bằng một tình yêu vô giới hạn. Qua cuộc sống và qua các tác phẩm, Lolo đối xử với Chúa Giêsu như người phụ nữ trong bài phúc âm, lấy nước mắt rửa chân Chúa và lấy tóc mà lau, sức dầu trên đầu Chúa và rảy dầu thơm quý giá trên chân Chúa. Đó là những biểu lộ một tình yêu sâu đậm như thể để đáp lại niềm vui sống được ban cho anh mỗi ngày. Lolo yêu mến Chúa Giêsu hết lòng và dần dần ngày càng được đồng hóa với Chúa Kitô chịu đóng đanh. Bí quyết nên thánh của Lolo được biểu lộ qua lời thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai. Tôi đã bị đóng đanh với Chúa Kitô, không còn là tôi sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi. Thánh Ambrosio giải thích, Chúa Kitô sống trong tôi có nghĩa là trong tôi bánh sự sống đến từ trời đang sống. Sự khôn ngoan, ân sủng, công lý, sự sống lại đang sống trong tôi. Vì vậy, nơi Lolo, Chúa Kitô sống với tất cả các hồng ân thiêng liêng dồi dào của Ngài. Như một nhà đại thần bí, Lolo đã chết cho tội lỗi và chỉ sống bằng Chúa Kitô. Chúa Kitô đã dần dần chiếm chỗ trong linh hồn của Lolo, trong tâm trí và trong miệng lưỡi của anh. Tôi không còn là tôi, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi. Vì thế, từ ngòi bút của văn sĩ và ký giả Lolo trào ra những lời sự sống, sự thật, công lý, hòa bình và sự dịu dàng.
Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhắc lại những nét nổi bật trong cuộc đời vị chân phước mới và nói rằng, vì tôi tới Chúa sinh tại Linares ngày 9 tháng 8 năm 1920, được rửa tội tại giáo xứ Đức Bà Cả, với tên Manuel Roman, Chúa Ba Ngôi, Thánh Gia và tất cả các thánh. Một loạt những tên được chúc phúc như thế đượm màu sắc thiên đàng. Cách nhà chân phước khoảng 50 mét, vài năm trước đó, Thánh Pedro Poveda đã sinh ra. Người sau này đã sáng lập dòng Teresiana và chịu tử đạo trong cuộc bách hại hồi năm 1936. Cùng một giếng rửa tội là nguồn mạch nước hằng sống cho cả hai công dân của thành Linares, thành phố của các thánh và các vị tử đạo. Lolo là con thứ năm, và sau đó ông bà thân sinh còn có thêm hai người con nữa. Cậu bé Lolo tính tình vui vẻ và linh hoạt. Năm lên sáu, cậu bé mồ côi cha, và năm 15 tuổi thì mồ côi mẹ. Chị cả Maria coi sóc cửa nhà và dạy dỗ đàn em đông đúc về giáo lý cũng như các nghĩa vụ khác. Ngay từ nhỏ, Lolo đã gia nhập công giáo tiến hành và đối với cậu, đây là một cách thức cao quý để sống như một Kitô hữu. Trong cuộc bách hại tôn giáo ở Tây Ban Nha, Lolo bị mất người anh tên là Agustin, và Lolo âm thầm chuẩn bị hiến dâng mình cho Chúa Giêsu và tha thứ cho những kẻ bách hại. Trong thời kỳ đau thương ấy, cha Rafael Alvarez, sau này là giám mục, đã ủy thác cho Lolo nhiệm vụ bí mật phân phát mình Thánh Chúa cho một nhóm bạn hữu và tha nhân. Giống như cậu bé Tarcisio trong lịch sử giáo hội, Lolo di chuyển như một thiên thần vô hình giữa những tiếng còi hụ và những tiếng súng nổ. Nhưng có người tố giác Lolo cùng với hai chị em rằng cả ba là người công giáo và giữ mình Thánh Chúa ở nhà. Thế là Lolo bị cầm tù 3 tháng, với những sợi dây chổi. Lolo thắt nút lại để làm một sâu chuỗi mân côi, và anh đọc kinh mỗi ngày với các bạn tù khác. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Lolo khám phá ra người thợ hớt tóc của mình chính là kẻ đã tố cáo mình với những kẻ bách hại, nhưng anh làm như không nhận ra điều đó, và tha thứ cho người ấy.
Đức Tổng giám mục Angelo Amato nói thêm rằng, tuy Lolo tránh thoát được cuộc tử đạo của cuộc bách hại đạo, nhưng không thoát được một cuộc tử đạo khác. Những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh xuất hiện trong thời kỳ Lolo thi hành nghĩa vụ quân sự. Anh không bước lên nổi các bậc thang và cảm thấy rất đau ở đôi chân. Sau nhiều lần đi khám bác sĩ và vào nhà thương, hồi tháng 4 năm 1944 khi được 24 tuổi, Lolo giải ngũ và trở về quê ở Linares. Anh cảm thấy mình như một cây trụi lá. Để hiểu cực hình thể lý của anh chỉ cần đọc điều anh mô tả mình như có một mũi kim châm vào mỗi tế bào trong cơ thể. Lolo là một sự đau đớn sống động, nhưng thân cây trụi lá và cong queo ấy có rễ ăn sâu gần dòng nước, hút được sức sống và sinh ra nhiều hoa trái. Nhà của Lolo ở đằng trước nhà thờ, và thế là khi đẹp trời, anh có thể theo dõi thánh lễ, nghe tiếng chuông nhà thờ. Anh viết, trong khi tôi làm việc và nghỉ ngơi, Chúa Kitô vẫn ở đằng trước tôi, chỉ cách khoảng 20 mét. Dần dần đôi chân của Lolo cứng lại, đôi bàn tay cong queo, các ngón tay bị tê liệt. Cuộc sống của Lolo trở thành một ngày thứ sáu tuần thánh, không phải trong tuyệt vọng, nhưng luôn được ngày phục sinh chiếu sáng. Nếu có ai hỏi Lolo xem bệnh tật có đè nặng trên anh không, anh đáp, nó có đè nặng đấy, nhưng nó cũng có cánh. Với một người bạn, anh viết, khi ta đau khổ có nghĩa là một thiên thần của Chúa đến và nhân danh Ngài, thiên thần làm dấu thánh giá trên trán bạn. Lolo coi bệnh tật của mình như một hồng ân. Tình trạng bệnh tật của anh thực là một cuộc tử đạo vì bất động, kéo dài 200.000 giờ, và anh chịu đựng tất cả với niềm tin sâu xa, luôn coi nhẹ tình trạng của mình. Anh thường nói Thiên Chúa ngồi bên giường và chia sẻ nỗi đau đớn của anh.
Ngày 4 tháng 10 năm 1962, khi được 42 tuổi, Lolo bị mù hoàn toàn. Sự hy sinh của anh tới mức độ trọn vẹn. Lolo trở thành bí tích đau khổ, như một linh mục đã định nghĩa, bằng cách biến đổi đau khổ của mình thành hoạt động truyền giáo. Tuy anh còn nghe được nhịp đập của thế giới, nhưng từ nay anh không thấy ai khác ngoài Thiên Chúa. Từ con tim của Chúa Giêsu, lô lô kính múc đầy những sắc thái đúng để xây dựng tha nhân bằng những viên ngọc của sự khôn ngoan. Anh xin và được Đức Giám Mục cho phép đặt một bàn thờ trong phòng anh để linh mục có thể cử hành thánh lễ. Đối với anh, đó là một dấu chỉ về cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa. Vì thế, anh đề tựa cho cuốn sách của mình là Hội nghị bàn tròn với Thiên Chúa. Từ trường học của đau khổ và đức tin ấy, anh kính múc sức mạnh để viết 9 cuốn sách và hơn 300 bài báo đăng trên các tạp san và báo chí quốc gia và địa phương. Lô Lô dâng những hy sinh của mình để cầu nguyện cho các ký giả và anh cũng viết một loại 10 giới răn cho họ. Chúng ta hãy đọc lại vài giới răn này, rất thời sự đối với những người làm việc trong ngành truyền thông ngày nay. Hãy cảm ơn Thiên Thần đã ghi trên trán bạn ngôi sao sự thật và làm đẹp ngôi sao ấy trong mọi lúc. Khi bạn viết, bạn hãy quỳ gối để yêu mến. Hãy làm cho bánh thông tin được thanh sạch bằng muối của lối văn và men đời đời. Bạn là một cây của Thiên Chúa, hãy xin Ngài biến bạn thành một cây sồi, cứng cáp và chiếc rìu nịnh bợ và tham nhũng không thể chém vào được. Hãy nhớ rằng bạn không sinh ra cho báo chí màu mè. Chẳng nên dùng những bánh kẹo hoặc những món cay, tốt hơn hãy dùng thực phẩm lành mạnh của đời sống trong sáng, đầy hy vọng, tự nhiên. Đối với Lolo, ký giả giống như một phong ten nước trong làng, vọt nước lên giải khát ngày đêm, mang lại sự tươi mát, lạc quan, yêu thương, hy vọng và luôn tươi cười. Anh khuyên tránh báo chí màu mè, đen, hồng hoặc vàng, và luôn dùng lời nói trong sáng, sạch sẽ như ánh sáng mặt trời. Lolo qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1971 lúc 51 tuổi. Anh để lại di chúc với một lời, vui tươi. Anh đã sống tình trạng tật nguyền của mình trong vui tươi. Anh chia sẻ những đau khổ của mình với niềm vui chảy từ con tim của Chúa Kitô và anh sống những điều đó một cách rất tự nhiên. Tôi sống sự vô ích của tôi như một điều bình thường, giống như có mái tóc vàng hoặc có ơn gọi làm thợ. Đó là điều bình thường.
Để phác họa nhân cách tinh thần của mình, Lolo dùng biểu tượng, một thẻ căn cước, tên gọi là người, tên họ là tự do, yêu thương và bất tử, địa chỉ tạm trú là trái đất, đang tiến về vĩnh cửu, nghề nghiệp, quảng đại, chụp hình, con tim, chữ ký, đức tin và hy vọng. Lolo nuôi sống mình thực sự bằng Chúa Kitô. Trong chương trình sống của mình, anh viết, ban sáng, bạn hãy dùng bữa điểm tâm với bánh Thiên Chúa, và sau đó đầy phép lạ của Ngài, bạn hãy phân phát bánh và cá của con tim bạn. Hãy dụi và rửa mắt bạn trong đức tin để luôn nhìn thấy Chúa Kitô sống trong người tốt lành, trong người tầm thường và trong tội nhân. Và Đức Tổng Giám mục Amato kết luận bài giảng rằng, anh chị em tín hữu thân mến, qua việc tôn phong chân phước Manuel Lozano Garrido, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ủy thác cho chúng ta một mẫu gương thánh thiện, biến đổi đau khổ thành cuộc lữ hành cứu độ. Đức Thánh Cha nhìn thấy trong người giáo dân Tây Ban Nha gương mẫu này một tông đồ không biết mệt mỏi, đã chấp nhận tình trạng bị tê liệt và mù lòa với tâm hồn thanh thản và vui tươi. Trong tư cách là văn sĩ và ký giả, Lolo truyền bá chân lý phúc âm, nâng đỡ đức tin của tha nhân bằng lời cầu nguyện, bằng tình yêu đối với thánh thể và bằng lòng sùng mộ con thảo đối với Đức Mẹ. Các thánh được huấn luyện trên chiếc xe của sự hiến tế. Đau khổ là một lời kêu gọi tất cả mọi người hãy hướng cái nhìn về trời cao, nơi xuất phát ơn phù trợ chúng ta. Trong một xã hội duy khoái lạc như xã hội chúng ta, không nhìn thấy đau khổ và không biết đề cao giá trị của đau khổ, chân phước Lolo mời gọi chúng ta hãy mở mắt và nhìn thấy hàng ngàn đau khổ của tha nhân, mở rộng đôi tai để lắng nghe những tiếng kêu than của những người túng bấn, lớn cũng như nhỏ, giàu cũng như nghèo. Ngài mời gọi chúng ta hãy dùng đôi tay để cứu giúp những người trên đường lữ hành bị cuộc đời đánh đập và đánh bại. Hãy mở miệng để thoa dịu, an ủi và tha thứ. Đau khổ và đớn đau ở trong chúng ta, quanh chúng ta, trong gia đình, nơi những người thân yêu của chúng ta. Chân phước Lolo mời gọi chúng ta hãy trao ban tình thương, vì Thiên Chúa chỉ có một danh xưng là tình yêu và không có gì khác hơn ngoài tình yêu.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ phong chân phước Manuel Lozano Garrido, ký giả tàn tật và bài giảng của Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để rao giảng nước Thiên Chúa.
Demosthenes là một chính trị gia và một nhà đại hùng biện của Hy Lạp cổ xưa, sống vào thế kỷ thứ tư trước Chúa Kitô. Hồi còn nhỏ, ông bị tật nói ngọng, nhưng ông quyết chí luyện tập để trừ cái tật đó. Ông thường ra bờ biển kêu to át cả sóng biển, và sau này Demosthenes đã trở thành một nhà hùng biện nổi danh. Một ngày kia, tại diễn đàn Lộ Thiên ở thủ đô Athens, ông hăng say nói về lòng yêu nước. Nói được một lúc, Demosthenes thấy các thính giả, người thì ngáp, người khác thì nhìn lơ đãng đi nơi khác, và một số người khác nữa thì nói chuyện tầm phào với nhau. Để tái thu hút sự chú ý của người nghe, ông kể lại giai thoại này. Một hôm, có một người Hy Lạp mướn một con lừa, cưỡi lên trên và bắt đầu cuộc hành trình, trong khi người chủ con lừa đi bên cạnh. Đến giữa trưa, họ cảm thấy nóng quá nên quyết định dừng lại để nghỉ. Vì ở đó chẳng có cây cối nào, nên người Hy Lạp ấy quyết định ngồi nghỉ dưới bóng con lừa. Nhưng người chủ lừa cũng muốn ngồi dưới bóng mát của con vật, nên cả hai cãi nhau. Người chủ lừa nói rằng mình chỉ cho thuê con lừa, chứ không cho thuê bóng của con lừa. Các thính giả của ông Demosthenes đều vảnh tai chăm chú nghe và muốn biết câu chuyện kết thúc ra sao, ai thắng ai bại. Trái lại, Demosthenes ngưng ngang câu chuyện ở đó và nghiêm nghị nói: Lúc tôi nói chuyện với các người về điều quan trọng như lòng yêu tổ quốc, thì các người chia trí, ngái ngủ. Thế mà khi tôi kể cho các người cái chuyện vớ vẩn như câu chuyện hai người tranh giành cái bóng con lừa, thì tức khắc các người lại chú ý lắng nghe. Các người không hổ thẹn sao? Kính thưa quý vị thính giả, những người Do Thái thời Chúa Giêsu có lẽ cũng không khác những người ở thủ đô Hy Lạp thời ông Demosthenes. Khi nghe tới những điều lý thuyết trừu tượng, cho dù cao trọng tới đâu đi nữa, họ dễ chia trí vì khó lãnh hội. Chính vì thế, trong khi giảng đạo, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã dùng lối nói so sánh và những hình ảnh cụ thể gọi là những dụ ngôn, không những để lôi kéo sự chú ý của người nghe như trường hợp của ông Demosthenes, nhưng nhất là để truyền đạt cho họ những chân lý tôn giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bàn đến các dụ ngôn của Chúa Giêsu.
Dụ ngôn là một sự so sánh cụ thể giúp người nghe hiểu một giáo huấn trừu tượng. Trước thời Chúa Giêsu, các đạo sĩ Do Thái đã dùng loại văn thể này trong việc giáo huấn dân chúng để soi sáng một điểm giáo lý hay để giải thích một đoạn kinh thánh. Chúa Giêsu cũng dùng các dụ ngôn không những để truyền đạt những tư tưởng tôn giáo, nhưng còn trình bày một đường lối cư xử và hành động. Vì thế, các nhà chú giải kinh thánh thường phân biệt các dụ ngôn của Chúa Giêsu thành hai loại là các dụ ngôn tín lý và dụ ngôn luân lý, tuy rằng sự phân biệt này không có tính cách tuyệt đối. Dụ ngôn tín lý thường mô tả về hoạt động của Thiên Chúa và về những đặc tính của nước Thiên Chúa. Trong khi đó, các dụ ngôn luân lý mô tả thái độ và cách hành xử của môn đệ Chúa Giêsu như dụ ngôn hai người con trai, dụ ngôn các nén bạc, dụ ngôn 10 trinh nữ, 5 người khôn ngoan và 5 người khờ dại, dụ ngôn người Samaritano nhân lành hoặc dụ ngôn người chủ nợ tàn ác không chịu tha nợ cho con nợ của mình, mặc dù mình đã được tha nợ trước đó. Các dụ ngôn về nước Thiên Chúa chiếm một chỗ đứng quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Để nêu bật tính cách mai hậu của nước Thiên Chúa, và nước này tuy đã bắt đầu hiện diện, nhưng chỉ được viên mãn trong ngày tận thế, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cỏ lùng và cái lưới như được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Matthew đoạn 13. Nước trời giống như người kia, gieo giống tốt trong ruộng mình. nhưng lúc mọi người ngủ thì có kẻ thù đến gieo cỏ lùng lẫn với lúa rồi đi. Khi lúa và cỏ lùng cùng lớn lên, các đầy tớ chủ ruộng xin ông chủ cho nhổ cỏ lùng, nhưng ông không cho mà rằng, không được, sợ rằng khi các anh nhổ cỏ lùng thì cũng nhổ mất cả lúa nữa. Hãy để hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt, và khi ấy ta sẽ bảo thợ gặt rằng, hãy nhổ cỏ lùng trước và bó lại thành bó mà đốt đi, rồi hãy thu hoạch lúa cho vào kho lẫm của ta. Nước trời cũng ví như chiếc lưới lớn thả xuống biển và bắt được đủ các thứ cá. Khi lưới đầy, người đánh cá kéo lên bãi, đoạn ngồi mà nhặt cá tốt cho vào rổ, còn cá xấu thì ném đi. Ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến tách biệt kẻ dữ ra khỏi kẻ lành. Kẻ dữ thì sẽ bị ném vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Dụ ngôn cỏ lùng nhắm giải đáp vấn nạn người ta thường đặt ra. Tại sao những kẻ gian ác vẫn còn lớn mạnh trên đời này dù nước Thiên Chúa đã khởi sự? Chúa Giê-xu cho biết việc phân biệt và phán xử kẻ lành người dữ sẽ được thực hiện trong thời sau hết, khi nước Thiên Chúa đạt tới giai đoạn viên mãn.
Chúa Giê-xu cũng biểu lộ cho các môn đệ biết việc chiếm hữu nước trời là kết quả của một sự chọn lựa do việc lắng nghe và tiếp nhận lời Chúa. Trong đoạn thứ tư của Phúc Âm theo Thánh Ma-cô, Ngài kể lại dụ ngôn người đi gieo hạt giống. Hạt rơi bên vệ đường bị chim trời đến ăn mất. Hạt rơi vào sỏi đá mọc lên, nhưng khi nắng cháy, cây mới nảy mầm bị chết vì không có rễ sâu. Hạt rơi vào bụi gai bị chết nghẹt, và sau cùng có những hạt rơi vào đất tốt sinh hoa kết quả. Hạt được 30, hạt thì 60, hạt được 100. Về đặc tính của nước trời, Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột để nhắc nhớ cho các môn đệ biết nước Thiên Chúa là một thực tại sống động, tuy nhỏ bé trong lúc khởi đầu, nhưng sẽ tiến triển thành một thực thể to lớn. Nước trời ví như hạt cải người kia lấy gieo trong ruộng mình. Nó là hạt giống bé nhỏ nhất, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và thành một cây, chim trời có thể tới đậu trên cành. Nước trời ví như men mà một phụ nữ lấy trộn vào ba đấu bột và đã làm cho cả khối bột dậy lên. Chúa Giê-xu cũng dùng một số dụ ngôn để loan báo rằng cả các dân ngoại cũng được vào nước trời. Dụ ngôn hai người con trai, người con cả hứa với cha ra làm vườn nho rồi lại không đi. Người con thứ thì nói với cha là không chịu đi nhưng sau hối hận và đi. Từ hình ảnh này Chúa Giê-xu rút ra kết luận rằng ta bảo thật các kẻ thu thuế và bọn đĩ điếm sẽ vào nước trời trước các ngươi, vì Gioan đã mở cho các ngươi con đường công chính, nhưng các ngươi không tin ông ấy, còn những người thu thuế và đĩ điếm thì tin. Các ngươi thấy rõ như vậy, mà các ngươi vẫn không hối hận, không tin. Chúa cũng kể lại dụ ngôn những người trồng nho sát nhân, họ bắt bớ đánh đập tàn nhẫn các đầy tớ do chủ sai tới, và sau cùng khi người chủ sai chính người con trai của ông tới, thì những người làm vườn nho bất lương đó liền bắt người con ấy đưa ra ngoài vườn nho và giết đi. Chủ vườn sẽ tới tiêu diệt bọn hung ác và cho những người khác thuê vườn nho của ông. Từ câu chuyện này, Chúa Giê-xu rút ra kết luận với những người Do Thái. Ta bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được trao cho dân khác để sinh lợi.
Trong lúc Chúa Giê-xu còn tại thế, các tông đồ và môn đệ của Ngài chỉ hiểu được một phần các dụ ngôn Ngài dạy. Sau này, khi được Chúa Thánh Linh soi sáng, các tông đồ và giáo hội mới hiểu rõ ràng hơn các dụ ngôn của Chúa. Ngoài ra, ở đây cũng cần đề cập đến một vấn nạn. Khi Chúa Giê-xu được các môn đệ xin Ngài giải thích ý nghĩa dụ ngôn người gieo hạt giống vừa trưng dẫn trên đây, Ngài đã trưng dẫn sách tiên tri Isaiah, đoạn 6, câu 9 đến câu 10 và bảo họ rằng, mầu nhiệm nước Thiên Chúa được tỏ cho các con, còn đối với những kẻ ở ngoài thì phải dùng dụ ngôn mà giảng dạy mọi điều, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu, kéo họ trở lại và được tha thứ. Tại sao Chúa Giê-xu lại dùng dụ ngôn để che lấp ý nghĩa đích thực về nước trời như vậy? các nhà chú giải Thánh Kinh giải thích rằng Chúa Giêsu nhận thấy dân chúng theo Ngài với một thành kiến về nước Chúa hiểu theo nghĩa chính trị trần thế. Họ đinh ninh rằng nước Chúa muốn thiết lập sẽ là một vương quốc hùng mạnh đè bẹp các dân nước khác. Mỗi khi Ngài nói về sự khiêm nhường và từ bỏ thì họ từ chối, không tin tưởng nơi Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu phải giảng dạy về nước trời bằng những thí dụ cụ thể, nhưng không cho họ quá nhiều ánh sáng để khỏi gia tăng trách nhiệm cho họ và càng làm cho họ thêm mù quáng. Sự kiện có những người từ chối không chấp nhận giáo huấn của Đức Kitô cũng là điều đã được tiên tri Isaiah loan báo trước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, kêu gọi đưa các giá trị vào trong các chương trình bài trừ bệnh HIV, SIDA, thay vì chỉ giới hạn vào lĩnh vực kiến thức, năng khiếu, khả năng và dụng cụ kỹ thuật. Kiev, Đức Thượng phụ Bartolomaos I, giáo chủ chính thống Constantinov và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, kêu gọi chấm dứt tình trạng chia rẽ trong chính thống giáo tại Cộng hòa Ukraine. La Habana, trong những ngày này, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đang có mặt tại Cuba từ ngày 14 tháng 6 vừa qua, nhân dịp tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 10 tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.